xin đọc tiếp.
Chúng làm cho tự tâm trong sạch.
Là mình phải có sáng suốt giác chiếu, tức là mình sáng suốt, mình tự soi mình, soi để thấy bao nhiêu những cái hư vọng mình mặc để cho nó tan đi, để cái hư vọng nó tan đi, mình nhận được tánh của mình. Vẫn một cái câu ở trên nói minh tâm và kiến tánh, thế là mình buông được cái hư vọng. Tức cũng như chúng mình tu pháp môn niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, luôn luôn mình nghe thật rõ, đó là mình giác chiếu, nghe được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, sống với cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, thế là chiếu. Đã mà sở dĩ chiếu được là bởi vì mình giác, mình biết những cái vọng là hư, là không thật. Cho nên những cái vọng tưởng, vọng tình, vọng tật nó khởi lên, mình giác, mình biết để nó tan đi. Cho nên luôn luôn giác để cho những cái hư vọng nó tan, không nhận là mình, không vướng mắc. Rồi mình chiếu, mình soi, tức là mình sáng suốt, mình nghe được rõ cái chữ A-di-đà Phật, nhớ, biết rõ mình đang sống ở trong cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế là cái điểm thứ nhất. Đấy, dùng giác chiếu làm cho tự tâm trong sạch, tức là nghe rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đó là chiếu. Mà giác hệ cứ vọng tưởng, vọng tâm, vọng tình, vọng tập nó hiện lên, biết không theo nó để nó tan đi, thế là giác. Thì như thế thì tự tâm được trong sạch. Đấy là một, là việc thứ hai mình phải tinh tấn. Cái thứ nhất ấy, mình phải nhẫn nhục. Cái thứ hai là phải giác chiếu. Bây giờ đến cái thứ ba, dùng trí tuệ làm cho tự tâm bén nhạy sáng suốt. Tức là con làm gì? Đấy, đây là mình phải dùng các pháp quán. Đấy, phải dùng trí. Đấy, có các pháp quán để mình thấy rõ. Đấy, lúc nào cũng dùng trí quán chiếu nhìn sự vật. Đấy, dùng cái trí tuệ để cho tự tâm của mình ấy, nó bén nhạy và nó tỉnh ra. Đấy, thì tức là mình phải có các pháp quán tỉnh ra, quán thân bất tịnh để tỉnh ra, để cái trí tuệ, cái trí của mình nó bén nhạy, nó sáng suốt, nó không mê nhận cái vọng thân. Và phải có pháp quán ba cái ai có rè để tỉnh ra, đừng để cho những cảnh đó, những cái kiến hoặc tư hoặc nó lôi cuốn. Đấy, thì đây mình phải có trí, dùng trí tuệ, phải có cái phương pháp để khiến cho cái tâm mình nó bén nhạy và sáng suốt, nó tỉnh ra, nó đừng mê. Vậy thế thì chúng, tức là đây các con phải tu các pháp quán của Phật để khiến cho cái trí tuệ của mình nó khai mở. Từ đấy lòng mình tỉnh thức thì những cái thứ vọng tập ấy nó mới không phá được mình. Đấy là cái tinh tấn mình. Cái thứ nhất là tinh tấn nhẫn nhục, thứ hai là tinh tấn giác chiếu, thứ ba là tinh tấn dùng cái trí tuệ. Đó, tức là tu các pháp quán để cho cái tâm nó bén nhạy. Rồi cái phần đến thứ tư làm gì?
Dạ, bậc thầy thứ tư là dùng chữ kiến Phật làm cho tự tâm mở đài.
Nghĩa là con đọc tiếp đi để nhận ra làm cái gì đây. Dùng chi kiến Phật để cho tâm mình mở bài. Đó, tức là mình phải sống với cái chi kiến Phật. Thế nào gọi là chi kiến Phật? Phật thì mọi người vẫn có, nhưng mà mình phải thấy bằng cái tánh Phật và biết bằng cái tánh Phật. Còn như chúng ta bây giờ thấy bằng nhẫn thức, biết bằng ý thức. Đó, chúng ta bây giờ có phải tất cả chúng ta thấy bằng nhẫn thức không? Biết bằng ý thức. Thế thì không phải là chi kiến Phật. Đó, chi kiến Phật là chúng ta phải gạt cái ý thức với cái nhẫn thức ra, biết nó huyễn, tức là cái việc giác chiếu ở trên làm xong rồi. Đó, mình gạt được hết, mình biết những cái mình thấy, mình nghe đây ấy là toàn là nhẫn thức, mình nhĩ thức, thuộc về thức, nghĩa là thuộc về nghiệp, về duyên, chứ nó không phải sự thật. Đấy, mình đã dùng cái giác chiếu với cái trí tuệ ở trên, mình hiểu rồi. Đấy, bây giờ mình buông được những các cái thức, những cái hư vọng, mình sống với cái chi kiến Phật. Đấy, ở đây nói dùng chi kiến Phật làm cho tự tâm mở bày. Đấy, nhưng mà thì điểm thứ nhất là phải nhận ra nơi mình có chi kiến Phật. Đấy, mình phải thấy bằng cái tánh Phật, biết bằng cái tánh Phật, thì như thế tâm mình một ngày một mở bày càng rộng. Đấy, thì cái này thầy thì chưa tập được mà chưa có, nhưng mà điểm thứ nhất là chúng ta học Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài làm gì? Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, có phải không? Có phải Ngài Đại Thế Chí thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm, phải không nào? Đấy, Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, tức là Ngài không có dùng để nhận thức, nhĩ thức nữa. Đó, Ngài không dùng nhận thức, nhĩ thức, mấy cái anh thức, sáu cái thức này Ngài thâu nhiếp cả nó lại. Đó, thế rồi Ngài chuyên một tịnh niệm, Ngài sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà như thế cho tới khi Ngài được cái niệm Phật Tam Muội, tức là Ngài chứng được cái chánh định, được cái Tam Muội. Đấy, được cái Tam Muội ấy mới là vào được. Rồi từ cái Tam Muội ấy, ở cái Tam Muội ấy mới có chi kiến Phật. Còn bây giờ mình thấy đây là nhẫn thức, nghe đây là nhĩ thức, không thể gọi là chi kiến Phật được. Các con phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Đấy, noi gương Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái câu thứ ba này là pháp tu của Ngài Đại Thế Chí. Đấy, Ngài thâu cả sáu căn lại. Đấy, tức là không dùng đến sáu thức. Rồi Ngài chuyên một tịnh niệm, Ngài chuyên, Ngài sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài nghe rất rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, và Ngài sống với cái tánh A Di Đà, trở về đấy, sống với tánh A Di Đà. Thì thầy đọc cũng ở trong kinh Lăng Nghiêm, ở cái phần thiền na đó. Đấy, có nói các vị mà vào cái Tam Muội thì như là người nhận sống, thì các ngài sống với cái tâm mình, cái tâm của mình nó như hoa, nó cứ nở dần từ viên diệu. Đây là thầy đọc nguyên văn. Từ viên diệu mà lại vào viên diệu, cứ trùng trùng khai mở. Đấy, là lời ở trong kinh Lăng Nghiêm. Các con giờ cái phẩm thiền na, cái chỗ các cái ngôi vị, ngay cái ngôi vị đầu đấy, có cái câu này. Đấy, thế là cái người mà đã có càn tuệ đấy, tức là thâu nhiếp sáu căn lại rồi đấy, thì có cái trí tuệ ở trong Lăng Nghiêm gọi là càn tuệ, tức là khô hết cảnh thế gian. Thế thì mình chỉ lại sống với tâm của mình thôi. Đấy, như Đức Đại Thế Chí đó, Ngài Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài sống với cái tánh vô, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này cứ càng vào càng sâu, như cái hoa nở dần. Cứ cái tâm viên diệu nó khai phu, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là cái tâm viên diệu nó khai mở, như cái hoa nó cứ thế nở dần nở dần. Thì mình hiểu là Ngài cứ càng an định vào cái tánh vô lượng quang thì cái tánh thì càng sống ở trong cái sự sáng suốt. Cái tâm của Ngài dần dần Ngài thấy Ngài chỉ sống với cái tánh viên diệu thôi, cái tánh sáng suốt này thôi. Cho nên cái tâm nó như hoa nở mở dần. Thế gọi là cái tâm viên diệu khai phu. Thế như thế là Ngài sống với cái tánh Phật từ cái tánh Phật ấy Ngài thấy và Ngài nghe, dĩ nhiên là có vô lượng công đức. Để các con thì chưa học kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà trong cái phẩm Thập Tín có nói những cái công đức rất lớn. Thế thì đấy, từ đấy mà thấy mà nghe, rồi có vô biên, có những các cái gọi là viên lực, viên dục, những cái khả năng, thì những cái này chúng ta không thể ngờ được. Nhưng mà rất là cái công đức, cái công đức nó khác hẳn với thế gian, làm được những cái sự việc chúng ta không thể tưởng được. Tức là cảnh giới của các bậc thánh, vào được cảnh giới của các bậc thánh. Thì ở đây ấy, tức là nói là như chúng ta cái công phu về pháp môn tịnh độ nó, tới cái chỗ như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài dạy đấy, chúng ta an định trong cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, rồi chúng ta nhập được cái niệm Phật Tam Muội, thì bắt đầu từ cái niệm Phật ở trong cái Tam Muội này thì là chúng ta được chánh thọ, và cái cuộc đời của các vị thánh bắt đầu. Cho nên thấy bằng tánh Phật, biết bằng tánh Phật, và có những cái khả năng của những các vị đã chứng quả, đã vào cảnh thánh. Giác là con biết cái tánh giác của con, thì con biết được những các cái hư vọng đấy. Bây giờ cái vọng tâm nó khởi lên, con biết ngay, con biết nó là huyễn, nó là hư vọng, nó là vọng tâm. Thế thì gọi là người giác. Mà ngay cái lúc con niệm Phật ấy, mà nếu mà có cái vọng tâm, vọng tình nó khởi lên, con biết ngay đó là con giác. Tức là chúng ta vào tới cái trình độ như là Đức May Khóa, có Đức Đại Thế Chí Ngài chỉ, chứ không có được, không biết đằng nào mà hiểu được thế nào là dùng chi kiến Phật. Đấy, tức là chúng ta hiểu được, chúng ta thấy, chúng ta biết như Phật. Thấy biết như Phật tức là thấy được cái tánh Phật của mình. Và sử dụng, bắt đầu biết được sống với cái tánh Phật của mình. Tức là như Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát này, trước hết là phải thâu nhiếp sáu căn đã, tức là không dùng hàng phục được cái vọng thức đã. Thế rồi thì chuyên một tịnh niệm đấy, chuyên sống với cái tánh Phật của mình. Thế rồi mà chuyên sống với cái tánh Phật ấy, cho đến trình độ nhập Tam Muội vào chánh định. Thế tới đấy thì từ đấy trở đi mới có chi kiến Phật, nghĩa là thấy, biết, sống với cái tánh Phật, nhận được mình. Cái gì nữa nhỉ?
Dạ.
Mình niệm Phật và tới trình độ của Đức Quán Thế Âm. Câu trên đó là trình độ của Đức Đại Thế Chí, là nhận được cái tánh của mình, được cái chi kiến Phật của mình. Ở bây giờ đây, theo cái trình độ của Đức Quán Thế Âm, thấy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Thì em nhớ không?
Yeah.
Cái đấy. Tức là ở đây là mình có cái tầm chi kiến, có cái con mắt của Đức Quán Thế Âm, nhìn tất cả chúng sanh nó đều có tánh A-di-đà, nó bình đẳng với Đức Phật A-di-đà cả. Thế cho nên cái tâm của mình mới mở rộng, mới phát cái tâm từ bi hỷ xả. Thế là chúng ta mới như Đức Quán Thế Âm ở phẩm Phổ Môn, bây giờ mới có đủ các thứ công dụng để bình đẳng rộng khắp.
Như ở trên nói là dùng trí
dùng tri kiến Phật làm cho tự tâm mở bày, phải nhận ra nơi mình có tri kiến Phật, mà thấy được mình có tri kiến Phật thì tâm mình càng mở bày càng rộng. Thầy dạy là như Đức Đại Thế Chí, ngài thâu nhất sáu căn, thì ngài chuyên một tình niệm, thì ngài nhập được tam muội, rồi từ cái tam muội này ngài thấy ngài
đấy, ở trong cái tam muội này là mình vẫn thấy, mình vẫn chiếu cái tâm mình là thôi. Nhưng mà tâm viên diệu đó, với con giờ kinh Lăng Nghiêm trong đó ràng cái tâm nó như nó cứ mở dần đó. Mình tự thấy cái tâm, cái viên diệu nó lại càng viên diệu, nghĩa bởi vì không giảng được nữa cho nên ngài cứ dùng hai chữ viên diệu thôi. Bây giờ mình muốn nhận, muốn hiểu thì mình vào, mình tu, mình nhập vào thì mình sẽ thấy thế nào là viên, thế nào là diệu.
Mình như thế này, thế chí ngày không như thế thì là ngày không có tri kiến Phật. Không như vậy thì mới được vô lượng công đức phân công thế
này. Con trở lại cái quyền thập tín. Thập tín tức là cái quyền cái gì của chúng mình nhỉ? Của tự giác viên. Thập tín, đấy. Thì ở trong cái giảng, cái từng bước một. Sống với tánh Phật của mình thì rồi thì mình thấy bằng ở trong cái quyển đấy nói về cái lực với cái dụng của các ngài trong cái quyển thập tín, thì mình mới thấy là cái chỗ thấy chỗ biết của các ngài, nghĩa là bắt đầu vào hàng thánh chứ không phải cái chuyện phàm tình của mình nữa.